Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ cứ mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên dự án Snapshots from the Borders.
Vatican, trong buổi gặp gỡ các tham dự viên của dự án Snapshots from the Borders do ông Salvatore Martello, thị trưởng đảo Lampedusa và Linosa hướng dẫn, Đức Thánh Cha khen ngợi sáng kiến của Võ sự thông hiểu sâu sắc hơn về tình trạng di dân, giúp cho xã hội châu Âu đối phó với các thách đố của vấn đề di dân hiện nay, cách nhân văn và có phối hợp hơn.
Dự án này kéo dài 3 năm, được Liên minh châu Âu đồng tài trợ và được điều hành bởi 35 đối tác, chính quyền, biên giới, địa phương và các tổ chức xã hội dân sự. Dự án ghi lại các tiếng nói và kinh nghiệm tại các miền biên giới nhằm gia tăng sự hiểu biết cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách của châu Âu, quốc gia và địa phương và dư luận về sự phụ thuộc lẫn nhau trên mức độ toàn cầu, điều quyết định các làn sóng di cư đến các nước châu Âu. Trong bài nói chuyện với phái đoàn, Đức Thánh Cha nhận định rằng hiện trạng di dân hiện nay rất phức tạp và thường có những tác động lớn. Ngài nói, những thách thức rất đa dạng và chất vấn tất cả mọi người. Không ai có thể thờ ơ trước những thảm cảnh của con người vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Trong số này, chúng ta thường bị chất vấn bởi những gì xảy ra ở Địa Trung Hải, một vùng biển biên giới nhưng cũng là nơi gặp gỡ của các nền văn hóa. Đứng trước các thách đố này, Đức Thánh Cha nhận định rằng tình liên đới cụ thể và chia sẻ trách nhiệm ở cả mức độ quốc gia và quốc tế là điều cần thiết. Cần cùng nhau hành động, chứ không thể hành động đơn độc. Và Ngài cũng nhấn mạnh rằng cần thay đổi cách nhìn và cách nói về tình trạng di dân, phải đặt con người, các khuôn mặt, lịch sử ở trung tâm. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các sáng kiến, cố gắng đề xuất các cách tiếp cận khác nhau, lấy cảm hứng từ văn hóa gặp gỡ là điều mở ra con đường hướng tới một chủ nghĩa nhân văn mới. Chủ nghĩa này không chỉ là một triết lý sống, mà còn là một tinh thần và một phong cách ứng xử. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các cư dân của các thành phố và các miền đất ở biên giới hãy biến các rào cản biên giới thành các cửa sổ, không gian để hiểu biết lẫn nhau của sự phong phú hỗ tương và hiệp thông trong đa dạng.
Bộ Giáo dục Công giáo gửi thư cho các trường công giáo.
Vatican, ngày 9 tháng 9, Bộ Giáo dục Công giáo đã gửi thư cho các trường học, mời gọi những người có trách nhiệm trong lĩnh vực này khi giáo dục cần tập trung vào mối tương quan với con người cụ thể và thực tế.
Trong thư, trước hết, Bộ Giáo dục Công giáo nói đến việc các hệ thống giáo dục trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi đại dịch, cũng như những nỗ lực của các trường trong việc mau chóng thích ứng dạy học từ xa. Tuy nhiên, với cách dạy học này đã làm cho nhiều học sinh không thể tiếp tục học, do không có các phương tiện theo học từ xa. Hơn nữa, theo Thánh Bộ, trong lĩnh vực giáo dục, học sinh cần một môi trường, vì môi trường giáo dục không chỉ đơn giản là một bối cảnh phụ cho hoạt động giáo dục, nhưng là chính bản chất của mối tương quan trao đổi và đối thoại, điều không thể thiếu cho việc hình thành con người và cho sự hiểu biết thực tế. Tiếp đến, Bộ Giáo dục Công giáo hướng đến việc đào tạo các nhà giáo dục. Về điểm này, Thánh Bộ nhận định rằng đại dịch đã gây bất an trong ngành giáo dục. Vì thế, các nhà giáo dục cần được hỗ trợ có một sự đào tạo vững chắc, biết cách đáp ứng các nhu cầu của thời đại, không làm mất đi sự tổng hợp giữa đức tin, văn hóa và đời sống, là nền tảng đặc biệt cho sứ vụ giáo dục trong các trường công giáo. Điều quan trọng trong giáo dục là phải đặt con người ở trung tâm trong các hoạt động giáo dục. Con người cụ thể và thực tế là linh hồn của các giai đoạn giáo dục, cũng như nguồn sống vô tận, do bản chất tương quan cộng đoàn luôn hướng đến việc mở ra hiệp thông với Thiên Chúa và với người khác. Liên quan đến mục đích của giáo dục, Thánh Bộ nhắc các trường học công giáo phải hướng các học sinh đến sự phục vụ, bởi vì tình hình hiện nay đã cho thấy rõ nhu cầu mạnh mẽ về một nền giáo dục mang tính cộng đồng và chia sẻ. Điều này các nhà giáo dục tìm được từ tin mừng và các giáo huấn của giáo hội công giáo. Điểm cuối cùng được Bộ Giáo dục Công giáo nói đến đó là cần phải có sự liên kết với nhau trong các hoạt động giáo dục. Nhờ đó, mọi người có thể tìm ra hướng đi chung trong khủng hoảng.
Chủ đề phiên họp năm nay của các cựu sinh viên của Đức Giáo Hoàng Vĩnh Đức 16.
Roma, lạy Chúa tôi là Thiên Chúa của tôi, vấn đề về Thiên Chúa trong những thách đố hiện nay là chủ đề cuộc gặp gỡ năm nay của các cựu sinh viên của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16.
Chủ đề cuộc họp như thường lệ được Đức Biển Đức 16 chấp thuận rất có tính thời sự và tiếp nối hành trình mà hội cựu sinh viên thực hiện trong những năm gần đây. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 và sẽ theo hình thức mới như năm ngoái. Nghĩa là sẽ có một phiên họp kín dành cho các cựu sinh viên và cho cả New Solarize với khoảng 30 thành viên, gồm không chỉ tín hữu Công giáo mà cả chính thống giáo, những người là thế hệ học giả mới, không học với Đức Giáo Hoàng Ratzinger nhưng đã nghiên cứu và tiếp nối di sản của Ngài. Và sẽ có một phiên họp mở nhằm thúc đẩy việc tranh luận công khai, dự kiến có sự tham dự của các Đức Hồng Y, Koch, Wernke và Ladaria. Có ba diễn giả tại phiên họp kín vào ngày 25 tháng 9. Diễn giả đầu tiên là Ludwig Weimer, một cựu sinh viên đã lấy bằng hậu tiến sĩ về giáo huấn của Joseph Ratzinger tại Đại học Ratisbon với luận án về đức tin và tự do. Diễn giả thứ hai thuộc nhóm sinh viên mới đó là Sven Leo Konrad thuộc huynh đoàn giáo sĩ Thánh Phêrô chuyên về phụng vụ với luận án tiến sĩ về thần học và phụng vụ của Joseph Ratzinger. Và diễn giả thứ ba là Helmut Hoppin, thần học gia tín lý, từ năm 2006 đến 2014 là cố vấn thần học của Ủy ban phụng vụ của Hội đồng Giám mục Đức. Phiên họp mở vào ngày 26 sẽ diễn ra tại Học viện Giáo phụ Agustiano ở Roma. Đức Hồng Y Kurkop, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về cố võ hiệp nhất các Kitô hữu, từ năm ngoái là người điều phối nhóm học giả mới, sẽ khai mạc phiên họp. Tiếp đến sẽ có các tham luận của Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng giám mục giáo phận Colo, của Đức Hồng Y Luis Ladaria Ferre, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và của một số vị khác. Cuối cùng sẽ có cuộc thảo luận chung và Đức Hồng Y Cốc sẽ đúc kết. Các cựu sinh viên của Đức Biển Đức đã họp nhau từ năm 1977, khi giáo sư Ratzinger được bổ nhiệm làm tổng giám mục của Munich và Prisin. Các cuộc họp vẫn tiếp tục, ngay cả khi Đức Hồng Y Ratzinger được bổ nhiệm làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin vào năm 1981 và sau đó là giáo hoàng. Từ khi từ nhiệm, Đức Biển Đức 16 không còn chủ trì các cuộc họp của các cựu sinh viên như Ngài vẫn thường làm khi là giáo hoàng. Trong những năm đầu, Ngài cử hành thánh lễ với tất cả cựu sinh viên, nhưng sau đó chỉ tiếp chung các diễn giả của Solarize.
Toàn giáo hội Belarus cầu nguyện cho cuộc khủng hoảng chính trị.
Belarus, trước việc nhà nước vẫn tiếp tục giam giữ và tra tấn các tù nhân chính trị và không cho đức cha Konrushevich trở về quê hương, trong những ngày vừa qua, mọi thành phần dân chúa ở Belarus đã hiệp nhất cầu nguyện cho sự bình an của đất nước.
Trong khi ở châu Âu ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người bất đồng chính kiến bị bắt, thì những người Công giáo cũng đang tụ họp tại các nhà thờ trên khắp đất nước để cầu nguyện cho hòa bình, yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và việc trở về quê hương của Đức cha Tadeusz Konrushevich. Tối thứ Bảy ngày 5 tháng 9, tại nhà thờ Thánh Simon và Thánh Helena ở Minsk, Đức cha Juli Kazabuski, tổng đại diện tổng giáo phận Minsk-Mogilev, đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho tất cả những người bị bắt giữ do đã tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa. Hiện diện tại thánh lễ có các đại diện của các giáo hội Kitô khác và các thành viên của cộng đồng Do Thái. Nói về tình cảnh của Đức Tổng giám mục Tadeusz Konrushevich và về các cáo buộc rằng Ngài đã tham gia chính trị, Đức cha Kasabuski đặt ra một loạt câu hỏi. Nếu ngày nay chúng ta nói rằng chúng ta phản đối bạo lực, thì đó có phải là chính trị không? Nếu chúng ta phản đối sự tra tấn, đó có phải là chính trị không? Nếu chúng ta cầu nguyện để những điều như thế không bao giờ xảy ra nữa, đó có phải là chính trị không? Khi chúng ta nói chúng ta muốn sống trong sự thật, trung thực, lòng nhân hậu, đó có phải là chính trị không? Chúng tôi không quan tâm đến chính trị, chúng tôi chỉ cầu nguyện cho mọi người, cho cả dân tộc, không trừ ai. Thứ hai tuần trước, các tu sĩ của các giáo phận đã cầu nguyện về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng có thể được thực hiện và cho sự trở về quê hương của Đức Tổng Giám mục. Từ cuộc sống lưu vong, Đức cha Konrushevich ngỏ lời với những người tham dự buổi cầu nguyện. Không thể hiện diện với anh chị em vào thời điểm lịch sử quan trọng này, dù ở xa, nhưng tôi chia sẻ với anh chị em bằng tinh thần và sự quan tâm sâu sắc về tương lai của đất nước và của giáo hội. Vào thời điểm quan trọng này, tôi hướng về anh chị em qua lời cầu nguyện, phục vụ theo tinh thần đặc sủng của hội dòng và chứng tá đời sống thánh hiến. Anh chị em hãy chiếu sáng đất nước Belarus bằng ánh sáng tin mừng và bảo vệ đất nước khỏi sự băng hoại đạo đức bằng muối tin mừng.
Các cuộc tấn công các nhà thờ ở Pháp gia tăng trở lại sau thời gian phong tỏa.
Pháp Quốc, theo nhóm Conte Tomelis, nghĩa là bảo vệ nhà thờ của bạn, một tổ chức do giới trẻ Công giáo lãnh đạo, khi các cuộc tấn công vào các nhà thờ ở Pháp gia tăng trở lại mức bình thường sau thời gian phong tỏa toàn quốc.
Ngày 6 tháng 9, nhóm này nói với hãng tin CNA, rõ ràng là đại dịch đã làm giảm các cuộc tấn công chống lại các nhà thờ, ít nhất là trong thời gian bị cách ly. Nhóm lưu ý rằng các cuộc tấn công đã tiếp tục ở quy mô nhỏ hơn, mặc dù các công dân chỉ được phép rời khỏi nhà của họ vì một số lý do nhất định, bao gồm việc tập thể dục và mua sắm. Nhóm cho biết, nhưng sự tạm lắng này chỉ là tạm thời, chúng tôi tiếc là xu hướng không tốt này đang trở lại bình thường. Nhóm cũng nhấn mạnh đến đám cháy ở nhà thờ chính tòa Nantes vào ngày 18 tháng 7, sau khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy vào tháng 4 năm ngoái, và nói, hai nhà thờ chính tòa cháy trong 2 năm, điều này bắt đầu bắt nước Pháp trả giá đắt. Từ năm 2017, tổ chức quan sát việc bài Kitô hữu đã ghi nhận các vụ chống Kitô giáo ở Pháp từng tháng trên các bản đồ tương tác. Bản đồ gần đây nhất cho tháng 8 năm 2020 cho thấy có 11 sự cố, bao gồm 6 hành vi phá hoại và 5 vụ trộm. Tổ chức quan sát đã ghi lại 9 vụ quấy động trên bản đồ của mình vào tháng 8 năm 2019. Nhóm bảo vệ nhà thờ của bạn được hai người bạn thành lập vào năm 2019 để đối phó với làn sóng các vụ xúc phạm các nhà thờ trên khắp nước Pháp. Bộ Nội vụ Pháp ghi nhận 996 vụ chống Công giáo vào năm 2019, trung bình 3 vụ một ngày. Các thành viên của nhóm tổ chức các buổi canh thức ôn hòa bên ngoài các nhà thờ để ngăn chặn những kẻ có thể tấn công. Các thành viên của nhóm là những người trẻ. Theo nhóm, điều này có nghĩa là người trẻ đã hiểu rằng họ có thể thay đổi mọi thứ, rằng họ cảm thấy sức nặng thực sự trước những tác hại đang gây ra đối với di sản mà cha mẹ và ông bà chúng ta đã biết. Nhóm cũng được những người lớn tuổi ủng hộ bằng lời cầu nguyện, đóng góp và thông tin. Từ khi được thành lập, nhóm đã lan rộng khắp nước Pháp. Để tránh trở thành nạn nhân khi tố cáo hiện tượng bài Kitô giáo tại Pháp, các thành viên thường không tiết lộ danh tính cũng như hình ảnh của họ.
Một giám mục Malaysia trở thành thành viên của Ủy ban Kế hoạch Thống nhất Quốc gia.
Kuching, Malaysia. Tôi sống chức vụ này như một sự phục vụ cho công ích để giúp chính phủ thúc đẩy hòa bình, hòa hợp, hiểu biết, liên đới và làm việc vì sự phát triển. Đức cha Simon Peter Paul Hun Sen, Tổng giám mục Kuching, đã tuyên bố như trên trước việc Ngài được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Liên bang đặc biệt về kế hoạch hành động thống nhất quốc gia.
Đức Tổng giám mục là một trong 20 đại diện của Sarawak, bang duy nhất của Liên bang Malaysia có nhiều Kitô hữu. Ủy ban chính phủ đặc biệt bao gồm các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, các chính trị gia, các nhân vật nổi bật trong thế giới văn hóa và tôn giáo, có nhiệm vụ trợ giúp và hỗ trợ Bộ Thống nhất Quốc gia trong các hoạt động nhằm tăng cường sự hòa hợp giữa người dân trong xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc và đa tôn giáo của Malaysia. Ủy ban phù hợp với nguyện vọng của chính phủ nhằm củng cố sự thống nhất quốc gia như là nền tảng của nền kinh tế, chính trị và sự ổn định xã hội của Malaysia. Gần đây, chính phủ Malaysia đã phát động một cuộc thăm dò những người dân để thu thập những đóng góp và ý tưởng về kế hoạch hành động thống nhất quốc gia cho việc áp dụng Rukun Negara, các nguyên tắc quốc gia, cũng như đề xuất các chương trình, sáng kiến và hoạt động phù hợp thúc đẩy sự liên đới. Tài liệu các nguyên tắc quốc gia là tuyên ngôn triết lý được phê chuẩn khi ngày quốc gia được tuyên bố trong năm 1970. Đức Cha Sen là người được các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị đánh giá cao, do các hoạt động dấn thân duy trì các mối tương quan tốt đẹp liên tôn và các tổ chức khác. Trong thời gian vừa qua, sự dấn thân của Ngài đã được ghi nhận cho các chương trình và các hoạt động cải thiện xã hội, thúc đẩy sự hòa hợp giữa những người theo các tín ngưỡng khác nhau. Sarawak là bang lớn nhất trong liên bang Malaysia. Thủ phủ Kuching, thành phố lớn nhất của Sarawak, là trung tâm kinh tế của bang và là nơi đặt trụ sở chính phủ của bang. Sarawak là bang duy nhất ở Malaysia có số Kitô hữu đông nhất, 42,6%, nhiều hơn so với Hồi giáo chiếm 32,2%.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục
vui bước tin mừng.
Chuyện ông Gia Kêu ngày nay.
Ngày xưa, có ông Gia Kêu đã nghe nói về Chúa rất nhiều, nhưng ông vẫn mang một nỗi khắc khoải trong lòng, đó là được nhìn thấy Chúa bằng cách của mình, tận mắt của mình. Ông không chấp nhận biết Chúa qua lời người ta nói. Ngày nay, có những người trẻ không chấp nhận sống đức tin theo thói quen, theo đám đông, như kiểu mấy cha nói về Chúa như vậy thì mình biết vậy là được rồi. Họ muốn đụng chạm Chúa theo cách của mình, chạm bằng tâm hồn mình, chạm bằng sáng kiến tông đồ mà mình tâm đắc nhất. Ông Gia Kêu ngày ấy đã đi ra khỏi nhà, trèo lên một cây cao để tìm một vị trí giúp ông có thể thấy Chúa rõ hơn. Có những người trẻ ngày nay cũng rời gia đình, đến những nơi thật xa để khám phá bản thân, muốn nhìn thấy Chúa rõ hơn qua những công việc bác ái rất đặc biệt mà mình yêu thích. Đó là câu chuyện của 18 tình nguyện viên năm 2020 của nhóm Heart in Hand, tình nguyện viên Salesian Việt Nam. Dù đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến công ăn việc làm, các bạn ấy vẫn cố gắng tham dự các khóa huấn luyện và trích một phần không nhỏ thu nhập cá nhân để lên đường đến những miền núi xa xôi của Việt Nam, với mong ước có thể chia sẻ lại với những anh chị em vùng sâu chút kiến thức, chút kỹ năng sống, cũng như kinh nghiệm đức tin vốn giúp mình tìm được ý nghĩa cuộc đời. Các bạn trẻ đã trải qua những ngày huấn luyện, chia sẻ và lắng nghe tiếng Chúa. Với cách thức là tự túc sinh sống một tháng cùng những anh chị em người đồng bào thiểu số để hiểu và yêu quý cái đáng yêu của con người và văn hóa nơi đó, các bạn trẻ luôn sẵn sàng đối diện với những điều kiện sống tối giản và thiếu thốn nhất. Những ngày lăn mình vào cuộc sống giữa núi rừng đã đem lại cho các bạn trẻ những trải nghiệm thú vị cùng sự đồng cảm sâu xa với người địa phương. Với khẩu hiệu mang yêu thương đi xa hơn, các bạn trẻ đã nhanh chóng hòa nhập vào bản làng bằng lòng thương mến chân thật và sự giản dị hòa đồng. Lối sống đơn sơ mà đậm tình cảm chân chất của anh chị em người đồng bào thiểu số đã giúp các bạn trẻ nhìn lại chính mình, khám phá nét đẹp nền văn hóa tình thương Kitô giáo của tinh thần phục vụ tha nhân theo tin mừng. Họ đã chạm vào Chúa theo một cách rất đặc biệt, qua bao ánh mắt trẻ thơ vây quanh họ mỗi ngày trong các hoạt động, học hành, cầu nguyện, tắm suối, leo núi, thăm viếng nhau. Trên cây cao ngày ấy, ông Gia Kêu đã nhìn thấy Chúa bằng chính mắt mình, thấy theo cái kiểu chưa từng có ai kể được điều ông thấy. Các bạn trẻ ngày nay ra đi cũng được cảm nghiệm Chúa theo một cách rất riêng, rất hay và rất giàu cảm xúc, qua bao khuôn mặt họ gặp gỡ. Có những lúc họ thốt lên, thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Thế rồi, cả ông Gia Kêu ngày xưa lẫn các bạn trẻ ngày nay đều chưa kịp hỏi Chúa xem mình phải làm gì để kéo dài cuộc gặp gỡ thú vị ấy, thì Chúa đã lên tiếng trước. Thật bất ngờ, Chúa nói, xuống đi con, Chúa muốn cùng con trở về nhà. Cơn đại dịch COVID-19 quay trở lại khi chương trình tình nguyện mới đi được nửa chặng đường, khiến các tình nguyện viên lẫn dân làng không giấu được sự ngỡ ngàng và tiếc nuối. Vì an toàn sức khỏe của cộng đồng, các bạn trẻ phải nói lời chia tay trong vội vã và nước mắt. Những cặp mắt trẻ thơ ngơ ngác nhìn các thầy cô tình nguyện quẩy hành lý rời đi. Những bức thư viết vội đầy lỗi chính tả, những quả ngô, bịch khoai, trao vội làm quà, khiến các tình nguyện viên thêm cay ở sống mũi mà tự hỏi, phải về sớm thật sao? Tất cả xảy ra bất ngờ như chính lời mời gọi của Chúa dành cho Gia Kêu ngày nào. Xuống đi con, cùng Chúa trở về nhà thôi. Đã đến lúc rời khỏi tư thế lơ lửng trên cao, gặp Chúa với tâm trạng bay bổng. Còn một chỗ quan trọng nữa để gặp Chúa, với đôi chân chạm đất ngay giữa bộn bề của bổn phận hàng ngày, giữa những trách nhiệm với bản thân và gia đình. Chúa muốn vào nhà với con. Ông Gia Kêu ngày ấy đã tụt xuống ngay lập tức, dù ở trên cây cao, ông có một cảm giác rất tuyệt vời. Các bạn trẻ tình nguyện viên năm 2020 của Heart in Hand cũng theo tiếng Chúa mang tất cả yêu thương và tinh thần phục vụ quay về với cuộc sống hàng ngày với một con tim đổi mới, dù kỷ niệm với bản làng vẫn còn tươi mới trong tim. Hơn ai hết, các bạn ấy hiểu ra được rằng điều quan trọng là biết cùng Chúa trở về nhà. Không phải trên ngọn cây mới là nơi gia kêu được biến đổi, mà là chính lúc ông cùng Chúa về lại nhà mình. Ở trên ngọn cây là lúc gặp gỡ bằng sự hào hứng. Đi vào nhà là lúc gặp gỡ bằng quyết tâm. Ở trên cao là chọn vị trí cho mình. Đi về nhà là lúc chọn vị trí cho Chúa trong cuộc sống thường nhật của mình. Ở trên cao là gặp Chúa trong tư thế làm cho người khác thấy mình nữa. Đi vào nhà là lúc chỉ có mình trước mặt Chúa mà thôi. Gặp gỡ trên cao làm chúng ta hân hoan trở về nhà với những khám phá mới về Giê-xu. Trở về nhà cùng với Ngài làm cả con người chúng ta được biến đổi từ căn rễ nhờ rập khuôn lối sống của Giê-xu vào bổn phận. Đi về nhà còn có nghĩa là về lại căn nhà nội tâm. Đón Chúa vào nhà là lúc không ngần ngại cho Chúa thấy những điều còn ngổn ngang trong tâm hồn mình, những yếu đuối nhiều hơn những công lao, cả những điều chưa từng dám cho ai thấy. Ở đó, Chúa muốn trò chuyện với tôi. Chúa đủ yêu thương để nói rằng, Chúa vui lòng đi sâu vào tình bạn với con, ngay khi chính con đang thấy mình bất xứng nhất. Cứ cho Chúa một chỗ trong nhà của mình. Cần thành tâm tìm kiếm Chúa bằng những thao thức tông đồ đặc biệt, nhưng cũng đừng quên lời mời gọi thực sự giúp mình được biến đổi. Xuống đi con, cùng Chúa đi về nhà.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Ngày hôm nay vừa tròn 19 năm xảy ra cuộc tấn công khủng bố và tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Mỹ do nhóm khủng bố Al-Qaeda thực hiện. Sự kiện xảy ra vào sáng thứ Ba ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vụ khủng bố được coi là đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ, khiến cho 2.996 người bị chết, hơn 6.000 người khác bị thương. Thiệt hại về vật chất lên đến hàng ngàn tỷ đô la. Sau biến cố này, nhân loại học được bài học đau thương về sự tàn phá khủng khiếp của khủng bố, chiến tranh, giết chóc do lòng thù hận, tham lam và ích kỷ. Ai cũng khao khát nhu cầu hòa bình cho nhân loại. Thế nhưng, kể từ ngày hôm đó, thế giới đã làm gì và thay đổi những gì? Con người đã làm đủ công việc của mình để thực hiện hòa bình cho thế giới hay chưa? Từ ngày ấy, các cuộc tấn công quy mô lớn hơn xảy ra với mức độ tàn bạo tăng lên. Những cuộc chiến tranh đẫm máu vẫn tiếp tục nổ ra khắp nơi. Đi liền với đó là những cuộc chạy đua vũ trang tiêu tốn rất nhiều tiền của. Nhân loại ngập tràn tiếng khóc than của những người bị mất người thân, nhà cửa bị tàn phá và nhiều người lâm cảnh nghèo đói, chịu sự bất công, bất bình đẳng. Hòa bình là mơ ước của mọi người, nhưng dần trở nên xa vời. Những trách nhiệm lại đổ tại cho Thiên Chúa. Người ta than trách, Thiên Chúa đang ở đâu? Có lẽ Thiên Chúa vẫn ở đó, nhưng người có thực sự có cơ hội để đi vào nhân loại, đi vào lòng người hay không? Quả vậy, sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, con gái của một vị mục sư giảng thuyết nổi tiếng được mời trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Và người hướng dẫn chương trình đã hỏi cô một câu tương tự như nhiều người đang đau đớn mà thốt lên. Tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy ra một thảm họa khủng khiếp như vậy? Cô trả lời: Tôi nghĩ là Thiên Chúa rất đau buồn vì điều đó. Ít nhất là Ngài cũng buồn bằng chúng ta. Từ bao năm nay, chúng ta đã yêu cầu Ngài đi ra khỏi trường học, khỏi chính phủ, khỏi chính sách, và loại bỏ Ngài hoàn toàn trong đời sống của chúng ta. Ngài là người quân tử nên đã lặng lặng rút lui. Làm sao chúng ta có thể mong Chúa ban ơn lành và che chở chúng ta khi chúng ta đang khẩn thiết xin Ngài để mặc chúng ta một mình? Hòa bình và an lạc vốn là nhu cầu thẳm sâu của con người. Bình an trong tâm hồn và hòa bình trong xã hội vốn luôn đi đôi với nhau. Để có được sự an bình trong tâm hồn, mời gọi mỗi người cũng trở nên một nhịp cầu xây dựng tình liên đới với người khác trong xã hội. Vì thế, việc xây dựng hòa bình có lẽ không phải là chuyện của riêng ai. Xây dựng hòa bình thuộc về mỗi người mà theo Đức Thánh Cha Francisco, đó là sứ mạng của người môn đệ Chúa Kitô. Trong thông điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2019, Ngài nhắc lại rằng khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu nói với họ: Khi vào bất cứ nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu tại đó có một người con của hòa bình, thì bình an của các con sẽ xuống trên người ấy. Nếu không, an bình ấy sẽ trở lại trên các con. Trao tặng hòa bình là điều ở trọng tâm sứ mạng các môn đệ của Chúa Kitô. Và món quà này được gửi đến tất cả những người nam, người nữ đang khao khát hòa bình giữa những thảm trạng và bạo lực trong lịch sử nhân loại. Nhà mà Chúa Giêsu nói chính là mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi quốc gia, mỗi đại lục với những đặc thù và lịch sử của họ. Trước tiên đó là mỗi người, không phân biệt cũng chẳng kỳ thị. Đó cũng là căn nhà chung của chúng ta, là trái đất. Trên đó Thiên Chúa đã đặt để chúng ta cư ngụ, và chúng ta được kêu gọi ân cần chăm sóc trái đất ấy. Thậm chí đi xa hơn nữa, có thể nói căn tính của một người thuộc về Thiên Chúa là thực hiện xây dựng hòa bình, như Đức Giêsu đã từng tuyên bố trong bài giảng trên núi: Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, dường như chúng con quên đi điều này. Ấy là hạnh phúc và bình an của từng người chúng con cũng gắn liền với tha nhân, với sự yên bình của xã hội. Chúng con vẫn coi những khổ đau của người khác dường như không liên quan đến mình. Mọi kế hoạch chúng con lên, những công việc chúng con thực hiện đều vắng bóng sự hiện diện của Chúa, của anh chị em, và chỉ quy hướng về lợi ích của cá nhân chúng con mà thôi. Từ đó, gia đình chúng con lục đục, xã hội chúng con tranh đấu, và đất nước chúng con đầy xung đột. Lạy Chúa, có lẽ hòa bình thế giới và sự bình an nội tâm nên khởi đi từ chính sự hoán cải nội tâm của chúng con để đón nhận sự bình an thực sự của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hứa khi xưa với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, vẫn luôn là điều chúng con khao khát, nhân loại này vẫn đang tha thiết đón nhận. Đón nhận sự bình an thực sự của Chúa. Làm sao chúng con có thể đến với người khác khi trong chính tâm hồn mình còn đầy những rào cản, những vách ngăn? Chúng con đóng cánh cửa tâm hồn để Chúa bước vào. Chúng con không dám đối diện với những khoảng tối trong tâm hồn mình. Chúng con cũng xây dựng những bức tường với tha nhân qua những lời phán xét cay nghiệt, và chúng con vun vén cho riêng mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con mở lòng mình ra trước Chúa, cũng là để đón nhận nỗi đau của toàn nhân loại và là để đón người khác vào trong ngôi nhà của mình. Xin giúp chúng con ý thức về trách nhiệm của mình trong việc xây dựng hòa bình và thịnh vượng của thế giới này. Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức điều ấy, vì chúng con là con gái của Chúa. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống. Thần Linh Thánh ơi, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí ơn an bình. Ôi Thần Linh Thánh ơi, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.